Và trước hết là đầu tiên của tôi là xin kính chào toàn thể con cái Chúa có mặt trong sự thờ phượng buổi sáng hôm nay. Và chúng ta được ngồi dưới bệ chân Chúa để chúng ta cùng suy gẫm lời của Ngài, học lời của Ngài và được sự dạy dỗ từ nơi Ngài. Chủ đề của buổi sáng hôm nay là bước đi của đức tin. Về phương diện đức tin, chúng ta có nhiều phương diện. Bước đường của đức tin, bước đi của đức tin và bước chân của đức tin. Đó là những chủ đề mà chúng ta đã học qua trong những tuần qua. Lịch sử của dân thánh của Chúa, tức là dân Do Thái, còn gọi là dân Israel, là bài học, là kinh nghiệm của những bước đường, bước đi và bước chân của họ. Những bước đường đi qua biển đỏ, những bước chân đi trong sa mạc và những bước đi trong đất hứa. Đối với chúng ta là Israel mới, là dân thánh của Ngài, là hội thánh của Ngài, chúng ta cũng sẽ trải qua những kinh nghiệm đó. Mỗi người chúng ta khi bước đi ở trong Chúa, mỗi người chúng ta sẽ từng hồi, từng lúc, chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm quý báu đó. Và khi một người đã có những kinh nghiệm quý báu đó, thì chúng ta thấy rằng trên đời này không có một ơn phước nào hơn là được bước đi ở trong Chúa. Vì chúng ta bước đi trong Chúa thì luôn luôn có Chúa ở cùng. Chúng ta không đi một mình mà có Chúa ở cùng. Cho nên bởi cái đó, trong đời sống chúng ta sẽ kinh nghiệm, sẽ thấy được nhiều điều kỳ lạ, nhiều phép lạ xảy ra trong đời sống của mỗi cá nhân, của mỗi con cái Chúa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lấy một cái phép lạ cuối cùng, trong bước đường cuối cùng để bước vào đất hứa. Như đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua là ở trong Giô-suê đoạn 6. Thì trước chúng ta đã học qua về trước khi bước vào đất hứa thì dân Israel phải bước qua sông Giô-đan, tức là những bước đường đó là bước đường đi vào đất hứa. Và hôm nay thì khi đặt chân vào, qua khỏi sông Giô-đan và đặt chân vào đất hứa, thì chúng ta sẽ thấy những sự việc xảy ra rất lạ lùng. Khi họ vừa qua khỏi sông Giô-đan thì trở ngại đầu tiên mà dân Israel gặp phải đó là thành Jericho. Thành Jericho nó nằm án ngang con đường đi. Đó là cái thành, chúng ta mở cái file những bước đi làm sụp đổ thành Jericho. Đó là cái thành thứ nhất của xứ Canaan, là dùng đất hứa mà Chúa hứa ban cho dân sự của Ngài. Thành này vốn là nơi của dân Canaan thờ thần mặt trăng. Giô-suê chiếm thành này bằng phương pháp Chúa phán dạy, Các chiến sĩ cứ mỗi ngày đi một vòng quanh một lần. Trong sự yên lặng, trong một tuần lễ 7 ngày, thì mỗi ngày họ cứ đi vòng ngang thành, để mà đi vòng quanh thành trong sự yên lặng một lần, mỗi ngày một lần. Đến ngày thứ 7 thì họ phải đi 7 vòng, và sau 7 vòng các thầy tế lễ sẽ thổi kèn, và cả dân sự phải la lên. Khi họ la lên, họ cùng la lên, thì bức tường thành của Jericho bị sụp đổ. Đó là cái phép lạ, lạ lùng khi chiếm thành Jericho, không phải bằng gươm giáo mà bằng quyền năng của Chúa. Về mặt quân sự, Jericho là chìa khóa để lấy xứ Canaan, vì nó đứng vào cái nơi một cái con đèo, hai quả núi. Một nơi, cái đèo thứ nhất thì đi qua thành phố Ai, và cái đèo thứ hai thì đi vào Jerusalem. Cho nên muốn đi vào đất hứa thì phải đi qua những cái đèo đó. Bởi cái đó, Jericho là một cái thành chiến lược, mà muốn qua khỏi, muốn bước vào đất hứa thì phải qua Jericho. Và Chúa đã cho dân Israel chiếm thành, giết tất cả những người ở trong thành bằng quyền năng của Ngài, bằng những phép lạ. Như vậy thì chúng ta đã học được đã qua cái câu chuyện này, thì cái sự việc mà Kinh Thánh mô tả đó là một quyền năng của Chúa. Trong chiến tranh thì người ta muốn chiếm thành, người ta rất là khó khăn. Một cái thành kiên cố rất khó khăn. Ngày xưa thì họ có những vách thành rất cao và rất kiên cố, cho nên muốn chiếm một cái thành là không phải dễ. Họ phải trèo vào, hoặc là họ phải tìm cách để mà xâm nhập vào thành đó. Chúng ta nghe thường thì ở trong sách sử, chúng ta nghe nói có cái con ngựa, nghĩa là khi mà dân Hy Lạp nó muốn chiếm cái thành phố Troa thì nó dùng một cái mẹo để mà đánh lấy cái thành Troa đó, vì không cách nào để mà vào thành được. Và cho nên bởi cái đó thì họ dụ những người ở trong thành ra để đánh. Thì họ dùng ở cái quân địch mới dùng một cái con ngựa bằng gỗ rất lớn, và để mà làm một cái bàn đạp để bước qua thành. Nhưng mà con ngựa đó quá thấp, không qua thành được. Thành ra họ dụ cho dân thành ở trong thành chạy ra và đánh, và họ bỏ chạy để con ngựa lại. Thì con ngựa đó, dân thành chiến thắng mừng quá, kéo con ngựa gỗ đó bỏ vào thành, đem vào thành, ở trong thành. Thì buổi tối đó thì những người chiến sĩ núp ở trong cái con ngựa đó ra, và họ mở cửa cho dân ở ngoài, cho lính ở bên ngoài tràn vào và đánh. Đó là cái cuộc chiến của thành Troa rất là nổi tiếng trong lịch sử. Và ngày nay thì trong vi tính người ta dùng cái đó là cái chữ Trojan, là cái nó thả một con ngựa, thả một cái con virus vào trong máy tính của mình để phá tất cả những tài liệu của mình, hoặc là để ăn cắp tất cả những cái tài liệu mà người ta có. Cho nên đó là cái cách mà gọi là đưa những con người, nghĩa là trà trộn vào trong thành phố để mà chiếm lấy thành phố. Thì ngày nay nó cũng có những cái trường hợp nguy hiểm như vậy. Ở trong Hội Thánh Chúa thì cũng có người ta cũng có những cái tà giáo, những cái giáo phái khác, họ cũng đưa những cái gọi là những cái con người, những cái trà trộn, người của họ trà trộn trong Hội Thánh để mà dụ con cái Chúa đi theo họ, hoặc là làm cho Hội Thánh phải bị xáo trộn. Và việc mà vách thành Jericho bị sụp đổ, xin mời chúng ta bước qua cái phần 2. Việc vách thành Jericho bị sụp đổ thì theo sự giải thích của các nhà khảo cổ học và một số những nhà khoa học thì họ nói rằng không thể nào mà những cái bước đi và những tiếng la của những dân la lớn của dân sự mà có thể làm cho vách thành bị đổ được. Chỉ có động đất mà thôi. Thành ra họ giải thích cái câu kinh thánh này, cái đoạn kinh thánh này, họ nói rằng vào lúc đó thì có một cái cơn động đất làm cho cả vách thành bị sụp đổ. Thì qua lời của Chúa thì đối với chúng ta bước đi bởi đức tin, là những con người bước đi bởi đức tin, thì chúng ta tin rằng chính Chúa làm cho bức thành đổ vỡ, dù bằng cách nào, bằng động đất hay là bằng những phương pháp nào đi nữa, thì việc bức thành đi thổ thở đó là bước đi của đức tin của con cái Chúa. Bởi bước đi của đức tin này mà vách thành kiên cố nhất cũng phải bị sụp đổ. Cho nên trong cuộc sống của con cái Chúa thì chính những bước đi của chúng ta, của đức tin của chúng ta, phá đổ những bức thành, những ngăn trở lớn lao, những ngăn trở để chúng ta bước vào đất hứa. Thì đó là những cái sự ngăn trở, dù sự bất cứ những cái ngăn trở nào thì con cái Chúa bởi đức tin, dù cho có cái sự ngăn trở đó có lớn bao nhiêu đi nữa, có nguy, có kiên cố bao nhiêu đi nữa, thì tất cả những sự ngăn trở đó đều bị phá đổ. Trong việc mà Hội Thánh Chúa được trở về với niềm tin của đức tin thì cái công việc đó rất khó khăn chứ không phải dễ. Mà nhất là vào cái thời buổi, trong cái thời kỳ thế kỷ thứ 16 thì giáo hội Công giáo là một giáo hội rất mạnh. Họ cai trị tất cả các vua chúa đều ở dưới quyền của họ. Cho nên giáo hội đưa ra những lề luật nào thì con dân Chúa phải đi theo cái lề luật đó. Và họ bỏ đi kinh thánh, họ không cho dân sự Chúa, hội thánh được đọc lời của Chúa. Kinh thánh lúc đó là quyển kinh thánh, có thể nói là sách thánh, được gọi cho đến ngày nay. Thì để dành riêng cho các vị tu sĩ đọc mà thôi. Hội Thánh Chúa không ai được phép đọc Kinh Thánh. Cho nên bởi cớ đó mà dân Chúa không được bước đi với Chúa ở trong bước nói trò chuyện với Chúa, và bước đi với Chúa ở trong niềm tin của mình, học lời Chúa và cầu nguyện với Chúa. Đó là những bước chân mà chúng ta sẽ đi với Chúa. Mà nếu chúng ta, cuộc đời chúng ta không bao giờ đọc Kinh Thánh, tức là không trò chuyện được với Chúa, và ta không cầu nguyện với Chúa, thì có nghĩa là chúng ta, những bước chân chúng ta không có đi với Chúa, không có bước chân bởi đức tin ở trong Chúa. Bước chân ở trong Chúa là chúng ta trò chuyện, có nghĩa là được trò chuyện với Chúa, được nghe lời Chúa phán, trò chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện và nghe lời Chúa phán qua học lời của Ngài, đọc Kinh Thánh. Cho nên đó là điều quý báu mà giáo hội không cho con cái Chúa đọc, trò chuyện với Chúa. Và có nếu có trò chuyện với Chúa thì chỉ được đọc kinh mà thôi, chứ không có sự cầu nguyện. Cho nên từ ngày mà mặc tay Luther, ông đã quyền năng của Chúa đã cho ông bước đi bởi đức tin, thì ông đã cải cách được giáo hội. Và lúc bây giờ thì Hội Thánh Tin Lành nói chung được phổ biến, và con cái Chúa được đọc lời của Chúa, được nghe lời Chúa, được trò chuyện với Chúa, được bước đi với những bước đi của đức tin. Cho nên cái câu Kinh Thánh mà Martin Luther dùng để mà phổ biến lời của Chúa thì ông dùng ở trong câu Kinh Thánh là: người công bình bước đi bởi đức tin. Người công bình bước đi bởi đức tin. Khi chúng ta tin Chúa rồi thì chúng ta bước đi của đức tin. Như tuần rồi, tuần trước thì tôi đã trình bày với Hội Thánh là bước đi bởi đức tin, là chúng ta bước đi bởi đức tin nào? Đức tin của ai? Và hôm nay thì chúng ta sẽ bước đi của đức tin của chính mình. Và bước đi như thế nào thì qua lời Kinh Thánh ở đây dạy dỗ cho chúng ta, để chúng ta hiểu được về việc bước đi của đức tin. Những bước đi của đức tin. Như trong Kinh Thánh mà chúng ta xem qua, ở trong câu 5 thì chúng ta sẽ thấy trong Giô-suê đoạn 6 câu 5 thì chúng ta sẽ thấy bước đi đức tin như thế nào. Chúng ta xem lại cái từ câu 3, ở trong đoạn 6 câu 3: vậy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận, phải làm như vậy trong 6 ngày. 7 thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước, cầm 7 cái kèn tiếng vang. Nhưng qua ngày thứ 7, các ngươi phải đi vòng quanh thành 7 bận, và 7 thầy tế lễ sẽ thổi cái kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sụp xuống, rồi dân sự sẽ leo lên mỗi người ngay trước mặt mình. Đây là sự chiếm thành, và bằng cái phương pháp bởi những bước chân của đức tin. Điều này có nghĩa gì qua đời sống thuộc linh của chúng ta? Mỗi ngày trong tuần lễ 6 ngày, sáng sớm thức dậy và đi yên lặng, đi quanh chung quanh thành một lần mỗi ngày, nhớ chúng ta nhớ cái điểm này. Trong tuần lễ 7 ngày, 6 ngày sáng sớm thức dậy đi chung quanh thành trong sự yên lặng, trở về với cuộc sống hàng ngày của mình. Qua ngày thứ 7 đi vòng quanh thành 7 lần. Sau lần thứ 7 tiếng kèn phát lên thì cả dân sự, ở đây kinh thánh nói cả dân sự reo hò la lớn tiếng lên, thì phép lạ sẽ xảy ra, quyền năng Chúa sẽ xảy ra, đó là vết thành sẽ bị sụp đổ. Như vậy điều này dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta nên sáng sớm. Điều quý báu nhất là chúng ta có những bước chân đi với Chúa. Trên bước đường đi với Chúa trong 6 ngày, chúng ta chỉ cần nghe tiếng của Chúa phán, tức là chúng ta học lời của Chúa, và chúng ta cũng có thể trò chuyện với Chúa trong sự yên lặng của mỗi cá nhân. Ở đây chúng ta nhớ là mỗi cá nhân trong 6 ngày sáng sớm, nếu chúng ta muốn cho có đời sống chúng ta có được những cái sự ngăn trở bị phá vỡ hay được có quyền năng của Chúa, thì trong 6 ngày sáng sớm hãy đến với Chúa, trò chuyện với Ngài qua những lời cầu nguyện và học lời của Ngài cho mỗi cá nhân của chúng ta, cho mỗi đời sống cá nhân mình. Nhưng qua ngày thứ 7, tất nhiên cuối tuần, thì ở đây là Chúa dạy là hãy để trọn ngày 7 lần, đi 7 lần. Tức là đi 7 lần thì đó là tất nhiên là phải đi trọn cả ngày đó, để đi vòng quanh bức thành. Như vậy thì theo lời Chúa dạy ở đây, thì ngày thứ 7 là ngày của Chúa, cho nên ngày thứ 7 nên để dành trọn ngày đó. Trong số 7 là số trọn vẹn để dành cho Chúa ngày thứ 7. Cũng như chúng ta là ngày Chủ nhật ở đây, chúng ta dành trọn cho Chúa để thờ phượng Chúa, để đi với Chúa, để bước đi trong Chúa. Và trong bước đi này, nó có một điều mà chúng ta ở đây Chúa dạy là hãy la lớn tiếng lên, làm cho danh Chúa được vinh hiển và vết thành sẽ đổ vỡ. Đó là sự thờ phượng Chúa. Chúng ta đến đây để trong ngày Chủ nhật, ngày nghỉ thánh của Chúa, chúng ta đến thờ phượng Chúa, để hát ngợi khen Chúa và để cầu nguyện với Chúa trong sự cầu nguyện chung, trong sự cùng chung với nhau lớn tiếng để trò chuyện với Chúa, để nghe lời của Chúa, để làm vinh hiển danh Chúa, thì phép lạ sẽ xảy ra. Chẳng những trong hội thánh mà trong cả đời sống của mỗi con cái của Chúa, như vết thành dù kiên cố đến đâu, những trở ngại dù kiên cố đến đâu, nó cũng sẽ bị sụp đổ. Những trở ngại ngăn trở bước đường chúng ta đi theo Chúa để hưởng những phước hạnh trong miền đất hứa, bước vào miền đất hứa, tất cả những điều đó sẽ bị sụp đổ. Cho nên dù thành Jericho có kiên cố đến đâu, thì trong bước chân đi theo Chúa, bước chân của đức tin sẽ sụp đổ. Trong đời sống của anh em cũng vậy. Nếu anh em thật sự, những bước chân của anh em thật sự, đời sống của anh em thật sự bước đi của đức tin mình, thì tất cả những trở ngại, những hoạn nạn, những khó khăn đều sẽ bị sụp đổ, và thay vào đó là những phước hạnh của những phước hạnh mà Chúa ban, hứa ban cho mình. những bức tường mà con dân Chúa gặp phải, đó là xã hội con người, những truyền thống mà được đến với Chúa cũng rất là khó. Trong gia đình, vợ chồng, con cái cũng có những cái bức tường, những cái ngăn trở để chúng ta được hưởng những phước hạnh ở trong Chúa. Trong việc làm, trong cuộc sống, tất cả mọi điều đó đều nó là những bức tường. Đôi lúc chúng ta cảm thấy là chúng ta không thể vượt qua những bức tường đó trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nếu anh em thật sự bước đi với những bước chân mỗi ngày, anh em sáng sớm, anh em đến với Chúa, trò chuyện với Chúa, nghe lời của Chúa cho cá nhân chính bản thân mình, và ngày nghỉ thánh chúng ta biệt riêng ra suốt ngày đó để thờ phượng Chúa, để ca ngợi sự yêu thương của Chúa, tình yêu thương của Ngài, sự lớn lao của Ngài và sự làm vinh hiển danh Chúa, thì chúng ta thấy không còn một bức tường nào nó có thể làm chúng ta ngăn trở bước đi của chúng ta. Không biết là anh em có được cái hạnh phúc đó hay không? Có một tôi có nghe một câu chuyện của một người đã làm chứng lại. Anh nói rằng anh mất thì giờ quá. Buổi sáng mà đi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mất thì giờ quá. Sáng sớm thì cái cuộc sống hàng ngày thì người ta thường thì kiếm một tờ báo, đi ra chợ mua một tờ báo, hay ra sập báo mua một tờ báo để đọc tin tức, hoặc là nghe tivi và uống cà phê thì nó thấy nó thoải mái hơn, vui hơn. Còn để thì giờ để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện thì nó có bộ nó không có, nó mất thì giờ quá, cũng không có ích lợi gì. Thì ông nói rằng từ ngày tin Chúa thì ông ít bao giờ đọc Kinh Thánh, ít bao giờ cầu nguyện, cho nên ông không biết làm sao mà cứ việc hết chuyện này tới chuyện kia đến với gia đình hoài. Ít bữa thì công việc làm ăn bị trở ngại, ít bữa con cái phải đau ốm, ít bữa vợ chồng có những sự lộn lục đục với nhau, đủ thứ hết. Thì cuối cùng ông quyết định là thôi bây giờ mình thử, mình cầu nguyện ra, mình đọc lời Chúa đi. Thì ông đã quyết định làm như vậy. Thì ông nói rằng không có một phước hạnh nào hơn. Ông nói nhờ lời Chúa mà ông có những cái sự đối xử trong gia đình và những sự khôn ngoan Chúa ban cho trong cuộc sống ở ngoài. Cho nên nhờ đó mà ông được có được những cái sự có những quyền năng của Chúa che chở ông. Nhờ lời của Chúa và được qua sự cầu nguyện, ông thấy rằng cầu nguyện rất là linh nghiệm. Mỗi khi cầu nguyện, mỗi khi có những vấn đề gì trong cuộc sống mà tự mình cầu nguyện với Chúa, trò chuyện với Chúa, thì ông thấy lòng của ông rất ấm áp và những khó khăn cũng được vơi đi bớt. Và trong bước đường mà theo Chúa thì có những lạ lùng lắm. Chúa giải cứu chúng ta lạ lùng lắm, nhiều lạ lùng lắm. Và trong những cái buổi cầu nguyện tại gia đình thì có những lời làm chứng rất là, có thể nói rằng rất là khích lệ và rất là kỳ diệu mà những việc Chúa làm ở trong con cái của Chúa. Cho nên bởi cớ đó, những bước chân của đức tin của chính mình là anh em Nếu được, buổi sáng chúng ta đọc lời của Chúa. Học lời Chúa thì chúng ta cũng không biết phải đọc như thế nào, không biết phải dở đọc Kinh Thánh những đoạn nào. Thì chúng ta có những cái quyển Kinh Thánh mà trong Hội Thánh cũng đã có cái sống hàng ngày với Thánh Kinh đó, thì chúng ta có những quyển sách đó. Tôi mong rằng mỗi con cái Chúa ở trong gia đình chúng ta, mỗi người nên có một quyển sách đó, sống với Thánh Kinh hàng ngày. Thì chỉ cần anh em sáng sớm anh em lấy cái quyển đó ra, anh em đọc ở trong đó, thì anh em sẽ được cái sự dạy dỗ rất nhiều. Rồi sau khi chúng ta đọc cái đó thì chúng ta chỉ cần thầm nguyện với Chúa, xin Chúa giữ gìn dạy cho con, cũng như qua sự dạy dỗ này con được nhận điều gì, con cảm ơn Chúa. Thì anh em sẽ thấy rằng chúng ta sẽ, quyền năng của Chúa sẽ thật sự đạp đổ tất cả những cái trở ngại trong đời sống của mình. Và điều thứ hai là chúng ta thấy ở đây, đó là ngày thứ bảy. Theo một số người thì cho rằng ngày thứ bảy, mà như người Do Thái thì là ngày Sa-bát. Nhưng mà Hội Thánh Chúa thì chúng ta không phải kỷ niệm cái ngày thứ bảy. Chúng ta cũng biết riêng một ngày của Chúa, nhưng mà đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, đó là ngày Chúa sống lại. Chúng ta đến ngày Chúa sống lại, chúng ta hợp chung với nhau lại, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta hát ngợi khen Chúa. Và chính sự ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa đó sẽ đạp đổ tất cả những bức tường, những cái kiên cố nhất ngăn trở chúng ta trong cuộc sống của mình. Trong cuộc sống anh em sẽ gặp rất nhiều trong gia đình, giữa con cái, vợ chồng, cha mẹ, anh em, công việc làm, rất nhiều trở ngại. Mà nếu anh em thật sự bỏ ra tất cả để cái ngày của Chúa, anh em đến thờ phượng Chúa, thì anh em sẽ thấy rằng phước hạnh lắm, rất là phước hạnh. Mà nếu cái sự hợp chung cùng lá lớn lên, tức là cả gia đình, cha mẹ, chồng, vợ và con đều hợp chung với nhau trong sự ca ngợi Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, rất là quý báu. Ngày nay thì có thể rằng đôi khi chỉ có một mình vợ, có một mình chồng, hoặc là chỉ có cha mẹ. Nên đã cho nên bởi cái đó mà đôi khi nó không có một cái sự hiệp nhất, trong sự hiệp nhất để làm vinh hiển danh Chúa, trong cái sự đồng lòng để la lớn tiếng lên trong sự ngợi khen Ngài. Tôi lúc tôi còn nhỏ thì không tuần nào mà má tôi cho tôi được đi chơi hết, bắt tôi phải đi nhà thờ. Và ba má tôi thì chở nhau đi nhà thờ, còn tôi có chiếc xe đạp nhỏ, tôi phải lóc tóc chạy theo sau. Cho nên đó là cái điều mà chúng tôi thấy phước hạnh của Chúa đã ở trong gia đình của tôi. Và tôi mong rằng tất cả con cái Chúa chúng ta cũng sẽ được cái phước hạnh đó. Đi với Chúa, chúng ta không có đi một mình đâu anh em ạ. Bước đi của đức tin ở trong Chúa, chúng ta không có đi một mình như người thế gian, mà chúng ta có Chúa đi cùng với chúng ta. Đó là câu chuyện mà một họa sĩ đã làm chứng lại. Và ông vẽ một bức tranh. Trong bức tranh đó, ông để là những bước chân trên cát, mà có lẽ là anh em cũng đã nghe nhiều, nhưng mà tôi muốn lợi dụng điểm này để nhắc nhở anh em rằng chúng ta đi với, chúng ta bước chân của chúng ta, bước chân của đức tin của chúng ta ở trong Chúa, chúng ta không có đi một mình đâu, luôn có Chúa ở cùng. Trong bức tranh nó vẽ như thế này, trên một bãi cát, một đoạn đường thì có hai bước chân của hai người cùng đi. Nhưng đến một cái nơi kia gặp gồ ghề, gặp đá sỏi, gặp những chen lẫn ở trong cát, thì chỉ còn có một bước chân mà thôi. Thì người quả sĩ này mới hỏi: Chúa ơi, tại sao ở trên cái bước đường bằng phẳng không có gì hết thì hai người cùng đi, nhưng mà đến những nơi khó khăn nhất thì tại sao chỉ còn có bước chân của một người? Chúa bỏ con hay sao? Thì Chúa trả lời rằng: đó là bước chân của ta đó. Ta đang bằng mỏng một con đó. Trong cuộc đời, bước đi của đức tin, bước chân của đức tin, chúng ta thấy rằng trong những lúc khó khăn nhất, chúng ta thấy Chúa bận mẫn chúng ta.